nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, hôm nay một lần nữa anh chị em chúng con tụ họp nơi đây. Trước là để cảm ơn Chúa vì những ân lành phỏng xác Chúa đã thương ban cho chúng con ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa thương tiếp tục đồng hành với chúng con, thánh hóa anh chị em chúng con, để chúng con cảm nghiệm và thông suốt được lời Chúa mỗi ngày một sáng tỏ hơn. Chúng con cùng lời nguyện cầu của Đức Maria, chúng con cầu xin nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng con. Amen.
Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi, xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa đem xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2 và 2 người chống lại 3. Cha chống đối con trai và con trai chống đối cha, mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng.
Hãy thắp lên đèn ca, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đèn ca, hãy thắp cho trần gian, chạy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay, nếu mà các anh chị đã đọc phục vụ lời Chúa cả bài đọc 1, bài đọc 2, bài đọc ca, thì các anh chị thấy được là cái điểm chính yếu là ở chỗ nào trong bài phúc âm này. Bây giờ bài phúc âm đầu tiên là:
Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.
Đấy là câu đầu tiên. Rồi tới câu thứ hai:
Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.
Rồi cái câu thứ ba:
Các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ.
Và ở cái phần còn lại của bài phúc âm, chúng ta thấy được Chúa Giêsu chứng minh chia rẽ như thế nào. Do đó nên bây giờ chúng ta thấy được là bài phúc âm chỉ có 3 cái tư tưởng chính thôi. Tư tưởng là thầy đến đem lửa xuống thế gian và muốn cho lửa đó cháy lên. Thứ hai là chính bản thân Chúa là sẽ phải chịu một phép rửa. Thứ ba là Chúa xuống không phải là đem bình an, đem chia rẽ. Em á, theo em á, cái tư tưởng chính là tư tưởng thứ hai: thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Đó, còn cái tư tưởng thứ nhất đó là mục đích của Chúa xuống thế gian để mang lửa xuống và làm cho lửa đó cháy lên. Và cái tác dụng của cái lửa đó cũng như là của cái biến cố Chúa chịu phép rửa đó, đó là gây chia rẽ. Đấy, chúng ta nhớ 3 cái tư tưởng đó nhá, nó liên hệ với nhau hết á. Trước hết là mục đích Chúa xuống thế gian, thứ hai là để đạt được mục đích đó thì Chúa phải chịu phép rửa, và khi Chúa chịu phép rửa rồi á thì sẽ gây ra chia rẽ. Vậy bây giờ chúng ta đi từ từ. Cái tư tưởng đầu tiên đó là mục đích của Chúa Giêsu xuống thế gian là mang lửa xuống thế gian, và không phải chỉ mang nó xuống thế gian thôi, nhưng mà phải làm sao cho nó bùng lên nữa thì mới được. Vậy bây giờ chúng ta thử hỏi rằng Chúa có ý nói lửa đây là gì? Ám chỉ cái gì? Thì chắc chắn là em nghĩ chung chung chúng ta nghĩ đến lửa đây là lòng mến đúng không? Là tình yêu đúng không? Thì cái đấy đúng đấy, chứ không phải sai. Thật sự là như vậy. Chúa mang lửa xuống thế gian. Theo em á, lửa đây chính là tình yêu Thiên Chúa, chính là lòng thương xót. Do đó nên Chúa từ trời mang xuống thế gian có nghĩa là tỏ cái lòng thương xót của Chúa ra, tỏ tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa ra. Bởi vì khi mà Chúa xuống thế gian lúc bây giờ, thì các anh chị lúc bây giờ thế gian làm sao? Thế gian đầy tội lỗi hết, cần Chúa thương xót cứu độ họ. Đấy, nó là như vậy. Do đó nên cái lửa đây ám chỉ đầu tiên trên hết, đó là lòng thương xót Chúa, đó là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. Và Chúa muốn làm cho nó bừng lên, cháy lên. Vậy thì Chúa muốn cho nó cháy lên ở chỗ nào? Cháy lên là Thánh Thần, ám chỉ Chúa Thánh Thần. Do đó nên chúng ta thấy không, khi Chúa về trời rồi thì Chúa sai Thánh Thần xuống phải không? Và khi Thánh Thần xuống vào ngày lễ ngũ tuần thì lấy cái hình gì? Hình lưỡi lửa đúng không? Đầu trên đầu từng tông đồ một. Và lúc bây giờ chúng ta thấy không, đầu các thánh tông đồ đều cháy lên đấy, cháy lên, có ngọn lửa mà. Giống như là Chúa bắt đầu Chúa thắp cái ngọn lửa đó lên. Và lúc bây giờ thật sự là Chúa Thánh Thần được tiêu biểu nơi ngọn lửa ở trên đầu các thánh tông đồ, và làm cho nó cháy lên. Đấy, chúng ta thấy hai bồ đề đi em mau không? Chỉ có nghe lời Chúa thôi, mà lời Chúa thì tràn đầy Thánh Thần. Do đó nên Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn lời, những lời thầy nói các con là thần linh và là sự sống. Khi mà Chúa nói đến đâu thì Thánh Linh tràn ra nơi đó. Bởi thế những ai lắng nghe lời Chúa thì tự nhiên nóng lên, bởi vì có Thánh Linh của Chúa xuất phát từ chính lời Chúa. Rồi khi mà Chúa lên trời rồi, Chúa thăng thiên rồi, Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì lúc bây giờ thật sự là lúc bây giờ nóng, nóng thật là nóng. Và ngọn lửa rõ ràng là xuất hiện trên đầu các thánh tông đồ. Trên đầu các thánh tông đồ giống như là được thắp lên, giống như nến ở trên bàn thờ nhé. Mà sau lễ rồi tắt đi hết. Và bây giờ bắt đầu lễ thì họ đốt nó lên gì? Đốt lên thì có ngọn lửa, nó ở bên trên cái ngọn nến đấy. Thì bây giờ cũng vậy, các thánh tông đồ giống như là vội ngọn nến và được thắp lên cái ngọn lửa Thánh Thần. Theo em hiểu thì Chúa mang lửa xuống thế gian chính là lòng thương xót Chúa, chính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa để cứu thế gian. Và thắp lên ở chỗ là Thánh Thần được Chúa sai xuống để dùng các thánh tông đồ làm cho thế gian được nhận biết Chúa. Do đó nên khi các thánh tông đồ đầy tràn Chúa Thánh Thần thì các thánh tông đồ đã ra đi rao giảng. Và chính những lời giảng tiên khởi của các ngài đã làm cho 3.000 người trở lại, sau đó lại tới 5.000 người trở lại, vân vân và vân vân. Theo em, cái tư tưởng đầu tiên của bài phúc âm này về vấn đề lửa và Chúa mang xuống thế gian có ý nghĩa gì, và Chúa thắp lên như thế nào? Nó là như vậy. Mang lửa xuống thế gian và thắp lên như vậy thì chính bản thân của Chúa Kitô phải chịu một phép rửa. Tại sao nó cứ liên hệ đến nhau những cái gì các anh chị? Liên hệ ở chỗ nào? Lửa với lại phép rửa, một đàng là nước, một đàng là lửa, thì nó làm sao liên hệ với nhau? Mà nó liên hệ đấy các anh chị. Bây giờ chúng ta phải hiểu phép rửa của Chúa Giêsu nói là cái gì. Có phải là phép rửa mà Chúa lãnh nhận bởi tiền hô Gioan ở sông Giô-đan không? Không, chắc chắn là không rồi. Bởi vì Chúa đã chịu phép rửa đó rồi, mà bây giờ Chúa nói là thay phải chịu một phép rửa, có nghĩa là Chúa nói trong tương lai Chúa sẽ chịu một phép rửa. Vậy thì phép rửa của Gioan tiền hô mà Chúa lãnh nhận ám chỉ cái phép rửa mà Chúa sẽ phải chịu sau này. Đó là cuộc vượt qua của Chúa, cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa đó thì chúng ta thấy nghi thức nó như thế nào. Mà chúng ta phải nhớ là đầu tiên đó, cái nghi thức là dìm cái người lãnh nhận phép rửa vào nước, xong rồi là rồi nhấc lên, dìm xuống nhấc lên 3 lần. Còn bây giờ thì nó đơn sơ hơn, nó đơn giản hơn là đổ nước vào đầu vậy thôi, 3 lần. Lên đầu 3 lần nhân Cha và Con và Thánh Thần, thế là xong rồi. Nhưng mà thật sự ra đó, nghi thức hồi xưa là dìm xuống, và đó mới gọi là bể rửa tội. Và chúng ta còn để ý thêm một cái này nữa, hồi xưa người ta gọi là nữ phó tế, gọi vậy thôi chứ không phải thực sự là phó tế. Bởi vì ngày xưa đó, khi lãnh nhận bí tích rửa tội đó các anh chị, thì người ta dìm những cái người lãnh nhận bí tích rửa tội vào cái bể nước cho nó ướt, ướt cái đầu và cả cái người nữa. Đấy, rồi cái đi ra. Thì bên nam á thì có các phó tế nam, nhưng mà bên nữ thì các phó tế nam đâu làm được. Thì bây giờ phải làm sao? Có các người nữ họ làm thay. Và lúc bây giờ giống như là họ đóng vai phó tế vậy. Hồi xưa như vậy đó. Bây giờ thì không còn cái gì người vào nữa, nhưng mà chúng ta vẫn nghe thấy bể. Và có một số nhà thờ, các anh chị thấy không, đi vô nhà thờ một cái á, thì cái ho hay là cái cửa nhà thờ đó thì có cái gì các anh chị? Có bể rửa tội. Cái đấy là rất là đúng, rất là đúng, có ý nghĩa vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì muốn vào nhà thờ, mà nhà thờ đây ám chỉ là giáo hội, thì phải lãnh nhận phép rửa. Thì lãnh nhận phép rửa là bí tích dẫn chúng ta vào giáo hội, trở thành chi thể của giáo hội và môn đệ của Chúa Kitô. Phép rửa đây đó, nó có hai tác dụng. Một cái là tẩy rửa, một cái là làm cho xấu, là bỏ cái gì cũ đi, bỏ cái gì xấu đi, mà mặc lấy cái gì mới. Có thể thôi. Do đó nên bí tích rửa tội đó, như chúng ta biết đó, theo giáo lý dạy đó, là tha tội nguyên tổ. Và nếu mà người lớn thì tha cả tội chính họ phạm nữa, từ khi có trí khôn cho tới lúc họ lãnh nhận bí tích rửa tội. Phần tiêu cực thì tha tội, và tha cả vạ gây ra bởi tội nữa, vạ của nguyên tổ và vạ của tội của chính họ nữa, được tha hết. Đấy là phần tiêu cực của bí tích rửa tội, có là rửa những cái gì bẩn thỉu, những cái gì xấu xa, tẩy rửa hết. Đấy là phần tiêu cực. Nhưng còn phần tích cực của bí tích rửa tội là gì? Là ban cho con người được rửa tội đó, được tha tội đó, được tham phần vào sự sống thần linh. Ở chỗ là được trở nên những người con dưỡng tử của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, là người con chính thức, người con ruột, đồng bản thể với Chúa Cha. Do đó nên phần tích cực đó là những người lãnh nhận bí tích rửa tội được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa. Vì là thông phần vào bản tính và sống sự sống thần linh của Thiên Chúa mới gọi là con Thiên Chúa. Nếu mà không thông phần với bản tính Thiên Chúa, không sống sự sống của Thiên Chúa thì đâu phải là con Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta thấy được phép rửa nó có ý nghĩa như vậy. Vậy thì áp dụng vào Chúa Giêsu thì chúng ta thấy làm sao? Phép rửa đây ám chỉ cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Vượt qua từ cái gì? Từ tội lỗi và sự chết cho tới sự sống. Tại sao Chúa phải lãnh nhận phép rửa? Tại vì nhân tính của Chúa đó đã gánh lấy tất cả tội lỗi của loài người, từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế. Kể cả bây giờ chưa sinh ra, nhưng mà họ sẽ sinh ra, họ sẽ phạm tội. Chúa đã gánh tội của họ rồi, Chúa đã chấp nhận tội của họ rồi, Chúa đã đền tội của họ rồi. Bởi thế nên khi họ sinh ra, họ lãnh nhận phép rửa là họ được tha tội luôn. Bởi vì Chúa đã đền thay cho họ rồi, Chúa tha cho họ rồi, họ được tha rồi. Dù họ chưa được sinh ra, nhưng họ đã được tha tội rồi, họ đã được đền tội rồi. Và lúc bây giờ họ cũng chưa phạm tội nữa, sau này họ sinh ra, họ phạm tội, vân vân, họ cũng đã được tha rồi. Chỉ cần họ lãnh nhận bí tích rửa tội, và chỉ cần sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội mà họ phạm tội thì họ lãnh nhận bí tích hòa giải, thế là được tha. Bởi vì Chúa Kitô đã gánh tội, đã đền tội, xong hết mọi sự rồi. Con người chỉ việc lãnh nhận bí tích, thế là xong. Chúa Giêsu trước tiên chịu phép rửa, có nghĩa là đền tội lỗi cho nhân loại, gánh tội trần gian, chấp nhận tất cả tội lỗi của nhân loại. À, Chúa Giêsu không phạm tội, nhưng mà Chúa Giêsu có tội. Giống như chúng ta không có phạm tội nguyên tổ như hai nguyên tổ, nhưng mà chúng ta có tội nguyên tổ. Do đó nên chúng ta bị nhiễm tội. Nhiễm thì tất nhiên là có, thì chúng ta phải rửa tội thì nó mới khỏi chứ. Chẳng hạn như người chúng ta mặc quần áo rất là trắng nhưng mà có một vết đen, thì như vậy chúng ta nói là ồ, áo anh có một vết đen kìa, có phải không? Có nghĩa là những cái gì mình không có bây giờ nó có. Giống hệt như là thánh Massimi Kobi đó, là người Ba Lan, cái gì lễ của ngài ngày 14 tháng 8, chính ngày Chủ nhật này nè, ngài có phạm tội để mà chịu tử hình không? Không, không có. Nhưng mà ai đã phạm? Một người khác phải không? Một người cha, một người chồng trong gia đình. Vậy thì bây giờ cái người đó phạm, đáng lẽ người đó chết, đúng không? Nhưng mà chính thánh nhân đứng ra và nói là tôi sẵn sàng chịu chết thay cho người đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngài nhận cái tội của họ là tội của mình để mình bị xử tử thay cho người đó. Thế thôi. Có nghĩa là Ngài không có phạm cái tội của người đó, nhưng mà bây giờ Ngài nhận cái tội người đó thì tất nhiên là Ngài có cái tội đó. Thì vì thế mới bị tử hình. Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu không phạm tội gì hết, Chúa Giêsu vô tội. Nhưng vì Chúa muốn đền tội thay cho con người, cho đó Chúa chấp nhận tất cả mọi tội lỗi của họ để đền tội cho họ. Chứ họ tự mình không thể đền được tội của họ. Dù họ có bị băm ra 100.000 mảnh đi nữa, có bị đốt thành tro đi nữa cũng không đền tội họ. Bởi vì tội của con người là tội phạm đến đấng vô cùng. Do đó nên họ không thể đền tội. Bởi vì họ là hữu hạn, họ không thể đền được cho đấng vô hạn. Chỉ có đấng vô hạn là chính Thiên Chúa nhập thể làm người mới đền được tội họ thôi. Bởi thế nên Chúa Giêsu Kitô đã chịu phép rửa là trước hết để đền tội. Và cái cuộc vượt qua của Chúa đó, nó bao gồm hai mặt. Mặt tiêu cực là để đền tội bằng cách chịu khổ và chết đi. Nhưng mặt tích cực là gì? Là sống lại để ban sự sống cho con người. Do đó nên chúng ta thấy được là Chúa Giêsu phải chịu một phép rửa, gọi là phải vượt qua như Chúa nói ở đây.
Và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.
Khắc khoải cũng nghĩa là mong mỏi và cũng bồn chồn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa muốn cứu độ, nhưng mà Chúa đồng thời cũng biết được là không cứu được tất cả mọi người. Một số sẽ bị hư đi, dù Chúa đã yêu họ cho tới cùng, không thể yêu hơn được nữa, mà họ vẫn không thể cứu được. Do đó nên Chúa cảm thấy khắc khoải, có nghĩa là Chúa vừa mong, lại vừa cảm thấy nó làm sao á, Chúa. Nhưng mà vì mục đích của Chúa là mang lửa xuống thế gian, là tỏ cái lòng thương xót của Chúa ra, tỏ cái tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha ra. Do đó nên Chúa cần phải thực hiện một cuộc vượt qua đó mới tỏ hết cái lòng thương xót của Chúa Cha ra được. Bởi vì lòng thương xót của Chúa Cha là ở chỗ tha tội cho con người. Còn nếu mà Chúa Cha công bình nhá, thì con người chết hết rồi và chẳng có vấn đề nhập thể, chẳng có thể cứu thế nữa. Bởi vì chỉ đụng đến cây trái cấm là người sẽ chết thôi. Đó là công bằng. Và chẳng những chết về phần hồn còn chết về phần xác nữa. Chúa phạt ngay lập tức. Thế thôi. Nhưng mà không. Chính vì thương xót, chính vì yêu thương mà Chúa lại lợi dụng ngay chính cái tội lỗi của con người, cái yếu đuối của con người, cái bất khôn của con người, cái dại khờ của con người để tỏ lòng thương xót Chúa, để thắp lên cái ngọn lửa mà Chúa muốn ban xuống cho trần gian. Đấy, chúng ta thấy hay không? Chúa biến cái sự dữ thành sự lành. Chúa dùng của độc, đó là đau khổ, sự chết do con người gây ra, để giải độc, tức là được thoát chết, được thoát đau khổ mà sống lại phục sinh giống như Chúa. Ấy, chúng ta thấy tuyệt vời, thật sự là rất là tuyệt vời cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô.
Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất.
Vậy thì bây giờ cái tác dụng của Chúa Giêsu, của vượt qua của Chúa Kitô, của phép rửa do Chúa chịu đấy mà mang lửa xuống như vậy đó, thì nó gây ra cái gì? Gây chia rẽ các anh chị ơi. Các anh chị thấy buồn cười không? Chúa nói thẳng đó, Chúa không có giấu giếm gì hết. Các con đừng tưởng là thầy mang bình an xuống thế gian nhá, đừng có tưởng như vậy. Mà là thầy mang là chia rẽ, hay là có nơi dịch là mang gươm giáo, có nghĩa là đánh nhau. Nếu mà chỉ có một cái câu đó thôi đó, Chúa trở thành Hồi giáo cực đoan rồi, những cái tay khủng bố rồi. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái câu đó thôi. Cái gì mà Chúa lạ lùng vậy? Chúa từ trời xuống để không phải mang bình an mà gây chia rẽ, mà mang gươm giáo cho người ta đánh nhau là cái gì? Sao buồn cười vậy? Thực tế là như vậy. Do đó nên chúng ta thấy không, là tại sao có các vị tử đạo từ khi thành lập giáo hội cho tới tận thế, mà bây giờ càng ngày càng nhiều ở khắp nơi trên thế giới, kể cả ở những nước Kitô giáo, nước văn minh như chúng ta đây này, có tự do tôn giáo đấy mà vẫn bị bắt bớ. Thì tại vì Chúa Kitô đã vượt qua và Chúa Giêsu mang lửa xuống thế gian, và chỉ có những ai có lửa đó thôi, được thắp lên trong lòng mình thôi, trong cuộc đời của mình thôi, thì mới có thể thắng vượt thế gian. Bởi vì thế gian á, là những gì kéo chúng ta xuống, đưa chúng ta ra xa Chúa. Còn đường lối của Chúa, còn Thánh Thần thì kéo chúng ta vào với Chúa Kitô, sống Chúa Kitô. Do đó nên Chúa Kitô nói rất là chí lý vô cùng. Ở chỗ nào? Ở chỗ là thế gian sẽ ghét các con bởi vì nó ghét Thầy. Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian, do đó nên thế gian nó ghét các con. Thế gian sẽ không ghét các con nếu các con thuộc về nó. Nhưng mà tại vì các con không thuộc về nó, Thầy đã gọi các con ra khỏi thế gian rồi, nên các con sống ngược với thế gian, do đó nó ghét các con và nó sẽ bách hại các con. Đó, chia rẽ đó các anh chị thấy không? Chia rẽ đó. Và không phải chỉ trong xã hội nói chung thôi, còn trong các gia đình nữa. Thật sự trong các gia đình cũng vậy. Các gia đình cũng có những cái chia rẽ như vậy. Ở chỗ là bố mẹ tốt lành thì lại bị các con nó phê bình chỉ trích. Bố mẹ khuyên các con đi thờ ly lễ, bây giờ các anh chị thấy không, là nó bỏ đạo hết rồi. Đây có một chị tông đồ chuyên thương hơn 80 tuổi có một lần hỏi em là: anh Tĩnh ơi, cái chỗ kia có phải cho người già về hưu không? Bảo phải đấy chị. Chị có muốn thì chị tới đó, mà bây giờ chị đang sống với các con của chị mà, sao chị hỏi cái đó? Bảo anh biết không, bây giờ mình nói một nó nói 10. Nó nói là Thiên Chúa của con không phải là Thiên Chúa của bố mẹ. Thiên Chúa của nó khác rồi. Thiên Chúa của nó là cái gì, cái gì? Thiên Chúa của nó là tiền bạc hay là những cái gì đấy, tự do theo như cái văn hóa ngày nay đó, hưởng thụ thế thôi, chứ còn nó không tin Chúa nữa, nó bỏ. Và vì thế nên hai ông bà mà có đọc kinh đó thì đọc ở trong phòng riêng thôi, chứ không có dám đọc chung ở phòng khách kêu gọi các con đọc kinh nữa. Đại khái thế, nó không có theo đạo giống như mình nữa. Đấy, trong một nhà đấy mà ruột thịt với nhau đấy, chứ không phải là mẹ chồng với con dâu đâu, mà đã có những cái chia rẽ rồi. Không phải về văn hóa không, là văn hóa Việt Nam với văn hóa Hoa Kỳ, nhưng mà chính về tôn giáo cũng vậy, cũng gây chia rẽ hết. Đấy, chúng ta thấy không, khi mà chúng ta có lửa của Chúa thì chúng ta sống đạo, thì tất nhiên những cái mà chúng ta sống đạo, những cái chúng ta theo gương Chúa Kitô thì nó ngược lại với tất cả những gì thế gian nó mong muốn, nó đòi hỏi, là phải hưởng thụ, là phải sống hiện sinh thì mới là khôn ngoan, thì mới là cái chọn lựa đúng. Chứ còn những cái siêu nhiên, những cái ân sủng, những cái đức tin, ôi sửa đồ bỏ. Nhưng cái đấy làm sao mà biết được, đâu có thấy gì đâu, Chúa đâu có đâu. Rồi cái bánh đó gì sao mà nó nói là Chúa được, ui dồi, ngu. Cái đấy đâu có phải khoa học, thí nghiệm đâu có thấy Chúa ở trong cái bánh đó đâu. Rồi Nga Xô khi mà mới lên các tầng trời thì bảo chẳng có thấy Chúa đâu trên trời. Khi mà Chúa Kitô xuống thế gian, chủ quan á, thì là mang lửa xuống thế gian, cứu độ con người, làm cho con người nên một, như cha và con là một. Đấy, chứ không gây chia rẽ. Nhưng mà các anh chị ơi, từ những cái gì tinh thần của Chúa, lời của Chúa là những cái gì khách quan gây chia rẽ. Do đó nên chúng ta thấy được là chính ở trong thư Do Thái đoạn 4 câu 12-13 thì Thánh Phaolô nói cái gì? Thánh Phaolô nói là lời Chúa là thanh gươm hai lưỡi, đâm xé tâm can con người ta. Chúng ta thấy không? Lời Chúa đó, chính lời Chúa đâm vào tâm hồn chúng ta, và chính cái lời Chúa làm cho chúng ta trở nên có mãnh lực khủng khiếp, và chính lời Chúa làm cho chúng ta nhận ra chân lý để mà được giải phóng. Do đó chúng ta không có lệ thuộc vào một cái gì hết, dù lúc bây giờ chúng ta có khổ mấy đi nữa, có bị bỏ rơi đi nữa, chúng ta vẫn theo Chúa. Em rất là phục những cái vị mục sư Tin Lành. Em đọc ba cái cuốn gọi là Surprise by Truth, có nghĩa là bàng hoàng trước sự thật đó. Khi mà các vị đó mà khám phá ra những sự thật về công giáo rồi đó, thì mấy vị đó bỏ hết. Dù là bị vợ bỏ, dù là con bỏ, dù là bạn bè bỏ, khinh thường, chửi bới, dù là thất nghiệp, không còn cái nghề luật mục sư nữa, miễn là đi theo chân lý, những cái mà họ khám phá ra, họ giống như bị tử đạo vậy. Em đã đọc rất nhiều chuyện về cái đó, chính họ viết ra, họ thú như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Gây chia rẽ. Nhưng mà phần thắng không phải là thế gian, mà là chính Chúa. Đấy, Chúa Giêsu chết trên thập giá, bề ngoài thì là thua trận, thế gian nó thắng rồi. Phi-la-tô thắng, Cai-pha thắng, đúng không? Nhưng mà rồi cuối cùng Chúa sống lại thì là ai thắng? Vì thế Chúa nói là Thầy đã thắng thế gian. Thế thôi. Đấy là bài phúc âm. Rồi bây giờ chúng ta sang bài đọc 1. Chúng ta sẽ thấy một cái gương. Khi mà Chúa Giêsu hỏi người ta bảo Thầy là ai, các thánh tông đồ nói làm sao, họ nói Thầy là Elia, là Jeremia hay là một tiên tri nào khác? Vậy thì bây giờ chúng ta đọc bài nằm 1, chúng ta sẽ thấy vị tiên tri đó, đó là Jeremia.
Chức sách tiên tri Jeremia. Trong những ngày ấy, đáp phủ lãnh ông vua rằng: chúng con xin bè họ giết người vì nó cố ý nói lời nặng. Lũ đoàn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thật sự, tên này không tìm hòa bình cho dân, mà chỉ tìm tai họa. Vua Sedecia phán rằng: đấy, nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì. Họ liền bắt Jeremia và quăng xuống giếng của Melchia con Ne-Amelech. Giếng này ở trong sân khám đường. Họ dùng dây thả Jeremia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Jeremia sa xuống bùn. Abimelech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: tâu bệ hạ, những người này thì toàn làm những điều ác đối với tiên tri Jeremia. Họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn. Vậy vua truyền dạy Abimelech người Ethiopia rằng: hãy đem 30 người này ở đây theo ngươi và kéo tiên tri Jeremia ra khỏi giếng trước khi ông ấy chết.
Hãy thắp lên đèn đá, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên tình nhân, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đèn đá, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu, vây kín quanh nơi.
Đấy, chúng ta thấy tiên tri Jeremia. Thì cái bài đọc 1 này chúng ta thấy được mấy điểm. Trước hết là tiên tri Jeremia sẽ đã bị đối xử giống như Chúa Kitô vậy, cũng phải chịu một phép rửa, cũng phải vượt qua. Thì tất nhiên là vượt qua có nghĩa là từ sự chết sang sự sống, mà ở đây tiên tri Jeremia chưa có chết, nhưng mà đã bị họ thả xuống giếng rồi. Ở giếng đó là một cái bùn, đó chỉ có bùn thôi. Do đó xuống đó mà nó cần là ngày lún là chết thôi. Cái lúc này là chưa có chết, hay là tiên tri lúc bây giờ tìm cách để mà sống sót cho tới khi mà được cứu lên. Khái là tiên tri Jeremia nghĩa là cũng trải qua một cuộc vượt qua từ cái chết mà sang cái sống. Tại sao tiên tri Jeremia bị cái đó? Thì đây, cái tội của tiên tri đây nè:
tên này không tìm hòa bình cho dân mà chỉ tìm tai họa.
Tại sao vậy? Tại vì tiên tri Jeremia nói những cái gì? Nói những cái mà không hợp với ý của dân, nói những cái điều mà phạm đến thành thánh. Chẳng hạn như tiên tri Jeremia nói là thành Jerusalem sẽ bị phá, đền thờ sẽ bị phá. Đấy, cái đấy là phạm thánh ấy. Nghĩa là dân Do Thái không thể chấp nhận được cái đó. Cái đấy là tội khủng khiếp luôn. Giống hệt như là Hồi giáo bây giờ là tội phạm đến sách thánh đấy, nói phạm đến Mahomet ấy. Đấy, là những cái đó là ném đá chết, giết, có vậy thôi. Mà bây giờ tiên tri Jeremia dám nói những cái như vậy, bởi thế nên đụng đến dân Do Thái, đụng đến đến các thủ lãnh, và vì thế nên họ giết ông ấy. Ông nói như vậy có nghĩa là ông tìm tai họa. Ông nói những cái đó là những cái tai họa gây ra cho dân, cho đền thánh, cho thành thánh. Bởi thế nên những cái đó là những cái mà họ không chấp nhận được, và họ phải giết ông ấy, bởi vì ông ấy nói những phạm thượng. Và đó là lý do mà khi mà Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, họ bảo thầy là ai, thì dân chúng cũng nói Chúa Giêsu giống như Jeremiah. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Giêsu cũng nói phạm đến đền thờ. Chúa nói là các ngươi cứ phá đền thờ này đi, ba ngày ta sẽ dựng lại. Thấy không? Cũng lại phạm đến đền thờ, cũng nói phá đền thờ. Thì tiên tri Jeremiah cũng nói là đền thờ bị phá. Do đó nên họ nói Chúa Giêsu giống Jeremiah là như vậy đó. Thì ở trong cái bài đọc một này thì nêu gương của một vị tiên tri giống Chúa Giêsu cũng vượt qua. Chỉ vì những cái lời là của Ngài nói phạm đến dân Do Thái thôi, chứ không phạm đến Thiên Chúa. Bởi vì chính những lời đó là những lời Thiên Chúa muốn Ngài nói để cảnh báo cho dân Do Thái. Bởi vì dân Do Thái đã phạm đến Chúa nhiều rồi, do đó nên Chúa sẽ bỏ dân Do Thái, Chúa không ở với dân Do Thái nữa. Mà đối với dân Do Thái đó là Chúa ở với họ là nơi đền thờ. Mà bây giờ Chúa bỏ họ cũng nghĩa là Chúa để cho đền thờ của Chúa là nơi Chúa ngự bị phá đi. Bởi vì dân Do Thái không đáng Chúa ở giữa họ nữa. Chúa luôn luôn ở giữa họ, Chúa luôn luôn yêu thương họ mà họ bỏ Chúa mà đi. Trong khi Chúa ở giữa họ mà họ lại tôn thờ tà thần, họ lại tôn thờ ngẫu tượng. Do đó nên Chúa thấy được là họ không xứng đáng để Chúa ở giữa nữa. Và Chúa bỏ họ để cho dân ngoại vào tàn phá thành Jerusalem, để cho họ biết được là Chúa bỏ họ và Chúa không ở với họ nữa, bởi vì chính họ bỏ Chúa. Và khi mà tiên tri Jeremiah nói lên sự thật đó thì đụng đến dân Do Thái, và vì thế nên họ muốn giết Ngài. Trong khi đó họ không nghĩ lại cái thân phận của họ, không nghĩ lại tội lỗi của họ, và cũng có thể là họ nghĩ tới. Do đó nên bây giờ họ muốn giết Ngài đi để cho khỏi nghe những cái điều mà làm cho họ nhức nhối. Bởi vì khi mà Jeremiah nói như vậy là đụng đến họ, bởi vì họ biết được tội của họ, do đó nên Chúa bỏ họ. Bây giờ tiên tri Jeremiah mà cứ nói phá đền thờ với lại đền thờ bị phá, có nghĩa là đây đụng đến họ chứ không phải đụng đến Thiên Chúa nữa. Họ lấy lý là tiên tri Jeremiah nói phạm đến Thiên Chúa, phạm đến đền thờ là phạm đến Thiên Chúa, do đó nên giết. Nhưng mà thật sự đó, đụng đến dân, đụng đến những người phạm tội bỏ Chúa, do đó nên họ tức. Có thế thôi, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà dầu sao nữa, thân phận của tiên tri đã là một tiên tri nói chung thì đều giống Chúa Kitô thôi, có nghĩa là bị bách hại. Nhưng chính những điều mà các ngôn sứ nói đó là theo ý của Chúa. Bởi thế nên chính những cái điều mà các tiên tri nói đó đã gây chia rẽ trong dân. Đó, chúng ta thấy bài đọc một này chúng ta có thấy chia rẽ không? Có, phần đầu đó là người ta giết tiên tri Jeremiah bằng cách phải thả xuống giếng bùn. Nhưng mà rồi phần sau thì lại có người bênh tiên tri Jeremiah, thấy không? Họ chia rẽ phải không? Chia rẽ rõ ràng. Thì hợp với bài phúc âm, Chúa Giêsu thật sự không có ý xuống thế gian để gây chia rẽ, nhưng mà chính những lời Chúa nói, những việc Chúa làm đều khách quan gây chia rẽ. Ai mà hiểu được lời Chúa, mà chấp nhận lời Chúa, mà theo gương Chúa thì ngược lại với thế gian, do đó nên chia rẽ với thế gian. Thế gian chống đối, thế gian bách hại, giống như tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1. Rồi bây giờ từ bài đọc 1 chúng ta sang bài đọc 2 để chúng ta thấy được là một Chúa Kitô đã như thế nào với đức tin của chúng ta và đã làm sao cho chúng ta có đức tin và chúng ta được hoàn tất cái đức tin của chúng ta.
Hãy thân lên đức ta.
Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, cả chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy chút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông qua chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất. Vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá
bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngay Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt và thất vọng. Vì chưng trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.
Hãy thân lên đưa đời, hãy thân cho trường gia, thâm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giê-xu.
Kính thưa quý anh, quý chị, bài đọc 2 thì chúng ta thấy được là cái gì đây? Kính thưa, cái chi tiết đầu tiên là
chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh.
Thánh Phaolô nói một đoàn thể chứng nhân đông đảo, ám chỉ các thánh tông đồ, ám chỉ thành phần Kitô hữu, môn đệ Chúa Kitô sống đúng với lại những gì Chúa Kitô đã dạy và đã làm gương theo tinh thần của Phúc Âm. Mà không phải là ở Tân Ước mới có chứng nhân, mà cả Cựu Ước nữa. Tiên tri, các tiên tri chẳng hạn vậy, hay là các vị anh hùng, hay là chính tổ phụ Abraham chẳng hạn thế, là những chứng nhân đức tin. Mà lúc bây giờ đó các anh chị, là các ngài sống đức tin thật sự đó. Bởi vì các ngài chỉ có nghe Chúa nói qua lời hứa thôi. Mà nó còn như vậy nữa nè, là lúc bây giờ Chúa hiện ra như thế nào thì Thánh Kinh không có nói rõ, chỉ có nói là Chúa phán với Abraham, thì không biết Chúa phán kiểu nào. Vậy mà ông ấy tin, để rồi trở thành cha của những kẻ tin. Rồi chẳng hạn như Chúa nói là giết Isaac đi, mà không biết Chúa phán lúc nào, làm sao ở trong lòng ông hay như thế nào mà ông lại tin, rồi ông ấy đi giết thật. Đấy, chúng ta thấy không, hồi xưa Cựu Ước nó khó lắm. Rồi vấn đề tiên tri cũng vậy, làm sao biết được họ là tiên tri? Bởi vì có nhiều tiên tri lắm, giống hệt như cái thời này bây giờ nè, là sứ điệp từ trời, xong rồi nhiều thứ lắm, làm sao biết được cái nào thật cái nào giả? Thì hồi xưa cũng vậy, các tiên tri cũng vậy. Đấy, chúng ta thấy tiên tri Jeremiah, người ta đâu chấp nhận ông đâu, bởi vì ông nói ngược với ý của dân, mà những cái ý ngủ của dân đó lại tưởng là ý của Chúa. Bởi vì Chúa chẳng bao giờ mà không ngự trong đền thờ, mà bây giờ ông nói đền thờ bị phá thì như vậy là đâu có đúng. Bởi thế nên họ không chấp nhận ông là tiên tri thật. Tiên tri trả cho nó, họ giết đi. Thì đấy, chúng ta thấy không? Nó khó lắm chứ mày không. Mà hồi xưa họ sống đức tin khó như vậy đó. Đoạn như là cái dân Ninive nhá. Đó, tiên tri Jonah được sai đến với họ. Mà tiên tri Jonah là người Do Thái, họ là người Assyria. Họ đâu có phải là người Do Thái. Vậy mà khi mà tiên tri Jonah tới, họ lại tin đó là tiên tri, là người Do Thái, là thù địch của họ mà. Mà họ tin đến nỗi mà họ trở lại từ vua cho tới dân, cho tới cả con vật nữa. Chúng ta thấy hay không? Em phải nói tin khủng khiếp như vậy, giống như cuồng tín vậy. Do đó nên chúng ta thấy được là ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng vậy. Thánh Phaolô nói rất là đúng ở trong thư Do Thái của bài đọc 2 hôm nay, có là
chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh.
Và vì thế nên Thánh Phaolô khuyên chúng ta,
chúng ta hãy cương quyết xông qua chiến trận đang chờ đợi ta.
Có nghĩa là theo gương các vị chứng nhân, là hãy cũng sẽ làm chứng cho Chúa Kitô. Và Ngài khuyên là muốn xông qua chiến trận như vậy, chẳng những chúng ta có chứng nhân xung quanh chúng ta để giúp cho chúng ta rồi, nhưng chúng ta phải căn cứ vào một đấng trên hết, trước hết thì đức tin chúng ta mới bền đỗ đến cùng. Đó là ai?
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giê-xu, đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất.
Đấy, chúng ta để ý nhé, Chúa Giê-xu Kitô là đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất. Chúa khơi nguồn đức tin ở chỗ nào? Là ở chỗ là Chúa tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho chúng ta, tha tội cho chúng ta, để chúng ta tin vào tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa. Thấy không? Để chúng ta tin. Đó là khơi nguồn đức tin. Và làm cho nó nên hoàn hảo, có nghĩa là Chúa Kitô sẽ giúp cho chúng ta sống cái đức tin đó. Nếu chúng ta sống theo lời Chúa dạy và gương Chúa làm cho chúng ta theo, giống như Chúa Giê-xu nói trong bữa tiệc ly sau khi rửa chân cho các tông đồ. Đấy, thầy làm để các con làm theo. Thánh Phaolô nói tiếp,
vì vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình. Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngay Thiên Chúa.
Chính Chúa Kitô đã khơi nguồn đức tin cho ông ta ở chỗ đã chịu khổ giá. Qua cái khổ giá này, Chúa tỏ hết tình yêu nhân hậu của Chúa ra cho chúng ta. Và nếu chúng ta tiếp tục sống đức tin đó, mà được Chúa Kitô khơi nguồn đó, nơi cuộc vượt qua của Chúa đó, là chúng ta sẽ sống như Chúa Kitô vậy, và Chúa Kitô sẽ sống trong chúng ta. Giống như Thánh Phaolô đã nói, không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Galata đoạn 2 câu 20. Thì như thế là chính Chúa Kitô sống trong chúng ta, do đó nên Chúa Kitô hoàn tất đức tin của chúng ta, làm cho đức tin của chúng ta nên trọn ở chỗ nào? Ở chỗ là nó nở hoa đức ái trọn hảo, và cho đến độ chúng ta dám chết vì tha nhân, giống như Chúa chết cho chúng ta vậy, cũng như chết cho loài người vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta sẽ được nên giống Chúa. Cái đó là cái tuyệt vời nhất trong cái đời sống của chúng ta trên trần gian này. Dù chúng ta vì nên giống Chúa Kitô mà chúng ta sẽ bị bắt bớ. Bởi vì Chúa Giêsu nói rõ là thế gian sẽ yêu những kẻ thuộc về nó, nhưng Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian rồi, do đó nó ghét các con bởi vì nó đã ghét Thầy. Như thế thì khi chúng ta bị thế gian nó ghét, bị thế gian nó bắt bớ, giống như tiên tri Jeremiah, thì chúng ta thấy được là như vậy thì chúng ta giống Chúa rồi, có phải không? Nếu chúng ta không giống Chúa thì làm sao chúng ta bị thế gian nó ghét? Có đúng không? Có phải không? Tại vì giống Chúa rồi mới bị nó ghét. Chứ còn nếu không giống Chúa, nó đã yêu rồi, bởi vì chúng ta chiều theo nó, chúng ta theo nó thì nó thương chúng ta thôi. Còn nếu ghét chúng ta là chúng ta nên giống Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa cho con được nên giống Chúa. Bởi thế nên chúng ta hãy sang bài đáp ca.
Hãy thâm lên đức ca, hãy thâm sang lên, hãy thâm cho chúng ta, hãy thâm sang lên. Lột cháy tan đi đâu, xa bóng đình từ lâu, vây kín quanh đời.
Lạy Chúa xin cam tâm trở phủ con, tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa. Người đã nghe tôi, và người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Người đã kéo tôi ra khỏi hô diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ. Người đã đặt chân tôi phía trên đa cưng, và đã làm vững bước chân tôi. Và người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Nhiều người đã chứng kiến và tôn thờ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. Phần con khôn khó cơ bẩn, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom, chăm nom. Người là đấng phù trợ và giải thoát con. Ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. Lạy Chúa, xin cấp tốc trở phù con.
Tạ ơn Chúa, chúng ta thấy cái câu đáp cái.
Lạy Chúa, xin cấp tốc trở phù con.
Bởi vì nếu không có Chúa, chúng ta sẽ không có thể, trước hết là tin Chúa, thứ hai là theo Chúa cho tới cùng, đến độ mà Chúa chiếm đoạt chúng ta, sống trong chúng ta, làm cho đức tin của chúng ta lên hoàn hảo. Đấy, không thể nào, phải không? Do đó nên câu thứ hai á, chúng ta thấy được là nó hợp với tiên tri Jeremiah và hợp với chúng ta nữa.
Người đã kéo tôi ra khỏi hô diệt vong.
Đấy, chúng ta thấy không? Tiên tri Jeremiah bị bỏ xuống cái giếng bùn á, sắp chết rồi.
Khỏi chỗ bùn nhơ.
Đấy, chúng ta thấy bùn ấy, trong giếng bùn.
Người đã đặt chân tôi phía trên đá cứng.
Đấy, đá đây chính là đức tin. Trên đá cứng có nghĩa là làm vững đức tin của chúng ta qua những cái đau khổ, qua những cái mà thế gian nó bắt hại chúng ta, chứ không phải qua ơn an ủi, qua những cái lời khen của người ta. Không, chính qua những cái đau khổ thử thách đức tin chúng ta mới vững. Đó, sau khi mà kéo ra khỏi hố diệt vong, chỗ bùn nhơ, thì mới đứng trên đá. Thấy không? Bùn nó lún xuống, nhưng mà chúng ta thoát cái bùn thì chúng ta đứng trên đá.
Và đã làm vững bước chân tôi.
Đấy, chính vì chúng ta theo sống theo đức tin. Do đó, sống theo đức tin có nghĩa là sống theo Chúa Kitô, sống lời Chúa Kitô, sống gương Chúa Kitô, sẵn sàng chịu đau khổ vì Chúa Kitô, cho Chúa Kitô. Do đó nên chúng ta mới có thể đạt được tất cả ơn gọi của một người môn đệ Chúa Kitô, đó là làm chứng cho Chúa Kitô và Chúa Kitô sống trong chúng ta, chiếm đoạt chúng ta, tỏ mình ra cho chúng ta, làm cho đức tin của chúng ta mà Chúa khơi nguồn lên trong chúng ta trở thành đức ái trọn hảo.
Và người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới.
Vì thế nên chúng ta hãy cùng nhau xưng tụng rằng:
Lạy Chúa, xin cấp tông trợ phụ con.
Amen.
Đốt cháy thang nhìn đâu, sao vâng đến từ đâu. Vì kính